Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Võ Kỳ Điền mang tên Ông Bảy Thợ Rèn. Ông Bảy Thợ Rèn ở gần nhà ngoại tôi trong một khu phố lụp xụp cạnh Tĩnh Lỵ. Đường vào lò rèn trải đá xanh lồi lõm dây giấy, nhất là vào mùa mưa. Nhưng mùa nắng con đường này cũng vẫn lầy lội vì bên hông nhà ông Bảy có cái giếng nước. Suốt ngày từ sớm mai tới chiều tối, không lúc nào mà không nghe tiếng thùng thiết ra vào thành giếng loãng xoảng. Khu này chưa có nước máy nên cả xóm phải nhờ vào cái giếng. Là rèn ông Bảy vốn đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn. Người ta chờ đợi tới phiên để lấy nước, rảnh rỗi qua bên ông Bảy coi rèn dao rèn kéo, nói chuyện nắng mưa. Tôi khoái nghe ông Bảy nói chuyện, bất cứ là chuyện gì. Chưa bao giờ tôi thấy ông mặc quần áo nào khác ngoài cái quần xà lõn đen. Ngực nở nang, da đen bóng thường đỏ hồng với ánh lửa. Tuy tuổi đã trên 50 mà thân thể ông còn lực lưỡng lắm. Các bắp thịt nổi cuồn cuộn, chiếc búa tạ thật to mà ông cầm coi nhã tăng. Từng nhát búa đập trên thỏi sắt nung đỏ, lửa văng tung tóe như đốt pháo bông. Những buổi trời mưa lành lạnh, ngồi bên lò than đỏ rực, coi ông Bảy rèn dao, miệng bàn đề 40 con thì không gì sướng hơn nữa. Ông ngoại tôi với ông Bảy là hai ông bạn già tâm đầu ý hợp. Lúc nào tôi qua nhà ngoại mà không có thì chắc là ngoại lò rèn chứ không đâu khác. Hai ông mà bàn đề thì khỏi nói, nổi tiếng ở cái xóm nhỏ này. Có lần ngoại tôi cầm tờ thần chung, chỉ vô mục thì thầm có cái câu, người sáng suốt phải nhìn trước trong sau, cho ông Bảy thấy. Ông ngoại tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói, tôi chắc còn cho, đúng rồi, đánh số 11 là được đó đã. Ông Bảy mới hỏi tại sao, thì ông ngoại tôi được dịp bèn giải nghĩa. Sách nho có câu, lan bạ kỳ hồ, thoái sĩ kỳ dị, nghĩa là còn cho sói tiến tới trước thì dướng cái nọng, thôi lui ra sau thì dướng cái đuôi, cái thê không biết phải làm sao, y nói là tiến thoái lưỡng nan. Cái thằng ra thai đề ác thiệt, nó nói nhìn trước trong sau, trước là cái nọng cho sói, sau là cái đuôi cho sói đâu mà, anh Bảy nghĩ coi có đúng vậy không? Ông Bảy cười đưa cái hàm răng súng ra nói, cũng có lý, nhưng theo tôi tính chắc là con heo, bị tôi thấy cái ý nhìn trước trong sau đó. Tôi ngồi kế bên ngẩn ngơ không hiểu tại sao lại là con heo, bèn dọc miệng hỏi ông Bảy. Bộ con heo ưa nhìn trước trong sau lắm hả ông Bảy? Mày không hiểu gì hết trơn á, bàn đề phải lấy ý nghĩa sâu xa, chứ đâu phải thấy sao đánh vậy. Nói như mày ai đánh đề cũng trúng hết làm vào mấy hồi, để tao giảng nghĩa cho nghe nè. Cái ý ở hai chữ trong sau đó, trong sau là nhìn ra phía sau, vậy là quay lại là heo quay, chắc chú ưa ăn heo quay mờ. Tôi hiểu ra, khoái quá nhảy tưng tưng, cầm tiền của hai ông, chạy một mạch lại nhà chú Cánh để mua con heo với con chó. Chiều đó, đề sổ con vịt. Hai ông già bứt đầu bứt cổ tiếc hồi hụi, tức mình vì quên mất món vịt quay. Thời đó, tôi độ 12-13 tuổi hả, mỗi ngày được trao cái nhiệm vụ thật quan trọng là vào sáng sớm, chạy ra sạp báo, mua tờ thần chung cho ông ngoại, với tờ tiếng dội cho ông Bảy. Hai ông thì coi cái mục thì thầm với mục nhỏ to để bàn đề. Còn tôi thì dành lấy trang trong để coi Châu Về Hiệp Phố của Phú Đức. Cái tánh mê tiểu thuyết và chuyện lạ chất chứa trong bụng từ nhỏ. Có hôm, thầy giáo dạy địa dư nói về trái đất tròn và quay chung quanh mặt trời. Tôi bèn khoe với ông Bảy. Ông trợn tròn cặp mắt. Mày nói cái gì lạ vậy? Nói lại tao nghe coi. Tôi mới nói một mạch. Ông thầy giáo nói trái đất tròn như trái banh hả, nó quay suốt ngày không lúc nào ngừng trơn, mà nó quay nhanh lắm kìa. Tao không tin à, nếu trái đất tròn tại sao mình đứng được không té, nếu nó nhúc nhích lăn như trái banh là mình lọt ra ngoài rồi, bằng chứng là nó bằng phẳng như mày thấy đó, và đứng im nên mình mới tức nhà được chứ bộ, nếu nó động đậy thì nhà cửa rung rinh sao? Không phải ông Bảy, tại vì trái đất nó lớn quá nên mình tưởng nó bằng chứ thiệt ra trái đất tròn ông Bảy. Ông Bảy không tin nó ra Vũng Tàu coi, mặt biển cong vòng hơ. Tàu chưa đi Vũng Tàu lần nào, nên không thấy cái biển. Cái gì tao không thấy thì không tin à. Tôi thích mình, sách vẽ rõ ràng, cái trái đất tròn mà ông Bảy nói nó vuông, bèn chứng minh y như thầy giáo đã dạy. Bây giờ ha ông Bảy đứng ở bờ biển á, sẽ thấy tuốt ở đằng xa, cái ông khoái tàu, rồi khi tàu tới gần, sẽ thấy thân tàu. Rồi khi tới bờ, sẽ thấy rõ cả chiếc tàu, như vậy là tại trái đất tròn, nó cong, nên mình mới thấy cái ống khói trước chứ bộ.
Tàu hỏng tình, bị tao chưa đi ra biển lần nào, làm sao thấy ống khói tàu được. Vô lý, mà nếu nó quay như trái banh, thì mình lọt tuốt ra ngoài rồi.
Trái đất quay nhanh lắm ông Bảy, nhưng mà mình không có lọt ra là nhờ có trọng lực. Ở ruột trái đất có một cái sức hút tất cả mọi vật xuống dưới đất, nên mình không có rơi ra ngoài.
Thôi, cái thằng này bữa nay nói chuyện gì đâu không hả? Con chim nó bay tại sao không bị hút xuống đất đi? Mày á, có giỏi giải nghĩa cho tao nghe. Mấy cái thằng Tây thực dân dạy tầm bậy tầm bạ, đồ cái thứ xâm lăng ăn cướp không hả? Hôm qua thằng Tèo cảm sơ sơ, đi lên nhà thương, bị chích chích ngắt kìa. Phải chi ra tiệm chú Hỷ, mua gói ngoại cảm tán thì đâu có sao. Mày coi chừng đó đã, ngày nào trong trường bắt chích ngừa phải trốn cho kín nghe không? Dạy dột mà nghe lời tụi nó đi. Phải khôn ngoan để ý, đừng có tin bậy bạ. Thiệt mày còn nhỏ nên ngu quá trời hả? Tao già rồi, làm sao nó gạt được? Cái gì thấy rõ ràng thì mới tin, đừng có nghe người ta nói nghe không con?
Tôi bán tính bán nghi, không lẽ thầy giáo tôi dạy bậy, mà ông Bảy nói cũng có lý. Ông đã từng trải già đời rồi, con cái lớn cỡ ba má tôi trơn á, ông ngoại tôi cũng phục ông Bảy lắm. Bằng chứng là cái vụ đánh đề á, ông Bảy đôi khi còn trúng, chứ còn ngoại tôi ít khi lắm. Tôi lại đem cái vụ Tây thực dân xâm lăng ra hỏi ông ngoại tôi cũng nói y nhân Bảy gì đó. Thiệt là hai ông già tâm đầu ý hợp, nhiều khi đọc báo thấy Tây bị đánh ở sông Lô sông Đà, hai ông sướng khoái lắm. Vui nhất là hôm ký hiệp định Geneva, tôi phải đứng chờ đợi, dành dịp mãi mới mua được tờ báo rách, chạy ù về đưa báo cho ông Bảy. Ông rơm rớm nước mắt như muốn khóc, rất nghẹn ngào.
Vậy là nước mình yên rồi. Thôi kỳ này thằng Út dìa tôi cứ vợ cho nó, bắt ở nhà hú hí với tôi.
Ông ngoại tôi cũng cảm động không kém.
Tôi cũng vậy anh Bảy à. Thằng Bảy nó bỏ nhà đi cả chục năm. Bây giờ yên ổn thì về lo chăm sóc ruộng vườn, căn nhà hương quả đó là phần của nó đó. Mấy mẫu ruộng xóm mương đủ sống rồi, nghỉ ngơi cho khỏe.
Đêm đó, hai ông thức tới khuya, nhậu đá đời. Mấy ông già lối xóm cũng tới chén chú chén anh, tôi phải chạy ra tiệm chú canh mua thêm rượu, vui quá chừng. Cậu Bảy tôi với chú Út, nghe nói là đi theo Việt Minh từ hồi 45 lận, cái thời cầm dông giặt nhọn, lúc đó tôi còn chút xíu hà. Tôi còn nhớ mang máng mấy người lớn thường cầm cờ đỏ sao vàng, vừa đi vừa hát, rồi có những buổi hội họp gì bí mật lắm. Bây giờ, câu chuyện 10 năm trước được nhắc lại. Tuy không biết gì, tôi cũng nôn nao muốn làm người lớn để đi đánh tay cứu nước. Công lao đó, chú Út với cậu Bảy tôi hưởng hết trơn rồi, còn đâu tới phiên tụi con nít như tôi nữa. Mùa nghỉ hè, tôi đi về quê nội ở Hậu Giang, thì ông ngoại với ông Bảy lặn lội rủ nhau đi Xuyên Mộc để tiễn đưa hai người con đi tập kết ra Bắc. Chú Út với cậu Bảy cũng không biết chừng nào về nữa. Đất nước chưa yên, thân trai còn nặng nợ. Hai ông già vẫn không nguôi hy vọng chờ đợi một ngày rất gần gia đình được sum họp. Đất nước lại bị chia đôi, tàu Nga và Ba Lan chở từng đoàn chiến sĩ trong Nam ra Bắc, trong khi đó thì tàu Mỹ và Pháp chở hàng triệu đồng bào vào Nam. Ông Bảy nhìn những người mới tới, lắc đầu thở dài.
Ở ngoài đó sướng quá, cách mạng thành công, đất nước độc lập thanh bình tự do hạnh phúc. Bỏ điền chi cho cực khổ như vậy, tôi mà còn trẻ nghe, thì cũng xin ra ngoài đó đặng lập cái lò rèn rồi.
Vài tháng sau, trước lò rèn có một xà phở. Bác bán phở cỡ tuổi ông Bảy thợ rèn, không biết bác ấy tên gì, nhưng nghe nói chuyện thường có tiếng Cơ ở phía sau, nên cả xóm gọi mãi thành tên. Bác Cơ bán phở ngon lắm mà lại rẻ nữa, xóm lò rèn bắt đầu được nếm món ăn Bắc. Ăn phở thì thích, nhưng nghe bác Cơ nói chuyện thì không chịu được. Bác nói ở ngoài Bắc, người dân sống khổ cực lắm, công an kìm kẹp theo dõi bắt bớ hoài. Dân chúng làm quần quật mà không có cái ăn, nhà cửa đất đai xe cộ gì cũng bị tịch thu hết trơn á, sống còn thua con bò con heo. Ông Bảy nghe chuyện vậy mà hầm hầm nói với tôi.
Cái thằng cha bán phở đó là công an tuyên truyền nói xấu Việt Minh đó đã. Người ta làm cách mạng là để đem lại ấm no hạnh phúc cho dân chúng. Nếu dân chúng khổ cực, cơm không có ăn, áo không có mặc, bị bắt bớ giam cầm, thì làm cách mạng làm chi? Mày đừng có ăn phở của cái thằng cha đó nữa, tao ghét cái tụi tuyên truyền lắm.
Thấy ông Bảy nói có lý, nhưng phở của bác Cơ ngon quá làm sao mà nhịn thèm được, thành ra tôi đành chịu để bác Cơ tuyên truyền mỗi ngày.
Cậu không biết chứ, học sinh ngoài ấy vất vả lắm cơ. Ngoài các buổi học ra phải đi lao động trồng khoai sắn ở các vùng cao, các ngày lễ, ngày Chủ nhật phải đi đào kinh đắc đê cho bác với đảng, làm nhọc mệt mà không có gì để ăn cơ, không phải sung sướng như trong Nam này cơ.
Tôi nghe thấy lạ quá, Chủ nhật sao không được nghỉ, đào kinh để làm gì?
Tôi không hiểu được, bèn hỏi bác Cơ.
Thật quá thì đừng thèm làm, ai làm gì mình được?
Không làm sao được cơ, đi học tập là chết. Người nào có lý lịch xấu là kẻ như khó sống lắm cơ. Cậu không hiểu nổi đâu, ở ngoài đó ăn con gà cũng phải xin phép nữa cơ.
Tôi ngẩn ngơ, thế là tuyên truyền quá đáng rồi, đi học sao lại chết được, ăn con gà mà phải xin phép, làm gì mà quá dữ vậy?
Tôi nói lời cho ông Bảy lo sợ nghe, ông Bảy cười ngất.
Đó, mày thấy tao nói có đúng chưa? Nó là cái thằng công an tuyên truyền mà, con nít mà đạo kinh làm sao nổi mà đạo chứ. Nổi cái vụ ăn con gà mà phải xin phép là nói láo rõ ràng. Gà của mình nuôi mình cứ việc ăn, xin phép ai? Nói vừa vừa người ta còn tin. Nói quá ai mà nghe cho nổi. Như nhà của tao đây, mà ai vô xét hỏi trái phép là tao đuổi ra lập tức. Láng cháng tao thưa với tòa xâm nhập gia cư bất hợp pháp nữa kìa. Cái thằng cha cơ chắc ngoài Bắc làm tay sai cho thực dân phong kiến, nên chống đối cách mạng. Công sản là cái gì? Cộng sản là công bằng. Trong xã hội cộng sản không có kẻ giàu người nghèo, không có kẻ có quyền thế người cùng đinh nghèo khổ bị bóc lột. Ai cũng như nhau sống êm vui hạnh phúc. Mày thấy như vậy là hay không? Chứ như trong Nam mình, người giàu thì xa xỉ thừa thải, mà kẻ nghèo thì không có gì mà ăn. Người làm cách mạng cũng như tao rèn cục sắt, chỗ nào cao phải đặt cho dẹp xuống, chỗ nào thấp thì phải gò cho cao lên, như vậy mới gọi là cách mạng. Nếu cách mạng sai lầm, thì sao tao với ông ngoại mày cho chú Út với cậu Bảy mày đi ra Bắc làm gì?
Ông Bảy nói xong, tôi chợt hiểu rõ. À, thì ra cách mạng hay thiệt. Vậy là phải, mấy thằng cha nhà giàu đáng ghét, tịch thâu nhà lầu xe hơi của tụi nó để chia cho người nghèo là phải quá rồi, cái gì của nhân dân phải trả về cho nhân dân chứ.
Nhưng mà bác phở cơ cũng nghèo vậy, ở ngoài Bắc cũng bán xe phở đâu có giàu đâu, tại sao lại không thích cách mạng Bảy?
Mày ngu quá, vô đây thì nó nói vậy, biết đâu ngoài Bắc nó cũng là nhà giàu địa chủ tư sản làm sao? Ở đời mà, ai cũng nói tốt về mình con ơi, cái gì thích thì nói tốt, cái gì ghét thì nói xấu, nó ghét cách mạng thì nó nói xấu tàn, nói xấu tệ. Nếu chế độ mới lại xấu hơn chế độ cũ, thì sao gọi là cách mạng được chứ? Ở bên Nha bên Tàu, người ta đã làm mấy chục năm rồi, có chết ai đâu.
Ý ông Bảy, con nghe kể ngoài đó, con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng nữa kìa, cái gì cũng đi thưa công an hết trơn, ghê đó ông Bảy.
Thôi mày ơi, nói như thằng cha phở Bắc thì như vậy mấy người làm cách mạng bộ điên khùng hết rồi sao? Tao không tin. Mày phải luôn luôn nhớ cái câu của tao nói là, cái gì thấy rõ thì mới tin, đừng có bao giờ nghe người ta nói trơn á. Chừng nào tao thấy rõ tận mắt thì tao mới công nhận. Tụi thực dân đế quốc, cái tuyên truyền ghê lắm con à.
Tôi nhìn kỹ ông Bảy, thấy ông nói rất thành thực, khuôn mặt già, da nhăn nheo, nhưng ánh mắt cương quyết. Trong tia mắt đó, tôi chợt thấy vẻ xa xôi như trông ngóng chờ đợi đứa con út thân yêu trở về. Chú Út, con ông đang làm cuộc cách mạng, cũng như cậu Bảy tôi, ở đất Bắc. Tôi nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt của bác Phở Cơ. Đường nét tuy có khác nhau, nhưng vẻ cương quyết và thành thật giống nhau. Lời nói của bác còn dang dẳng.
Cậu à, cậu cứ suy nghĩ, tại sao tôi phải bỏ hết cha mẹ vợ con, bỏ hết quê hương xứ sở, liều chết để ra đi chứ? Tôi cũng là con người, cũng có tình cảm vậy. Vậy thì tại sao cơ?
Ông Bảy thợ rèn đã vì cách mạng hy sinh để chú Út ra Bắc. Bác Phở Cơ cũng vì cách mạng, bỏ hết tài sản vợ con để vào Nam. Sự thật chỉ có một, mà sao lại có hai lối giải quyết khác nhau? câu hỏi đó ám ảnh tôi và câu trả lời thỏa đáng thì chưa có. Cuộc chiến đẫm máu, tàn khốc vẫn kéo dài. Mỗi ngày nhà cửa rung rinh vì bom đạn, cảnh tang thương đổ nát không phải là chuyện trong tiểu thuyết nữa. Riết rồi con người trở nên chai lì đi. Ông ngoại tôi đã già, mất sau một cơn bệnh nhẹ. Ông bảy thợ rèn trơ trọi. Tuy nhiên, nhờ hai người con trai lớn khá giả, nên nhà cửa xây cất lại đẹp đẽ hơn. Lò rèn đã dẹp bỏ từ lâu. Chỗ đó trở thành garage sửa xe hơi. Lâu lâu tôi ghé thăm, ông bảy đã trên 70. Tuổi già, nhưng người còn quắc thước. Ông thường nhắc đến chú Út và than thở, không biết có gặp được đứa con thân yêu trước khi về với ông bà không. Riêng bác phở cơ thì ngày càng sung túc. Bác không còn bán phở ở xóm lò rèn nữa, mà đã ra tỉnh mở hiệu phở to. Bác chăm chỉ cần mẫn, quần áo điệu bộ cũng không khác hồi mới di cư vào. Quả thật, đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Lúc này thỉnh thoảng ông bảy ra ăn phở ở hiệu bác cơ, chuyện chánh trị dẹp qua một bên. Tìm được một người bạn già đâu phải dễ. Mỗi lần ông bảy gặp bác cơ thì hai ông ngồi với nhau hàng giờ, lâu lâu mới nói một tiếng. Thời buổi lộn xộn, nghe nhiều hay hơn là nói. Giả lại, câu chuyện cách mạng đã quá lỗi thời rồi, cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì. Cách mạng tốt hay xấu đâu có quan hệ tới hai ông già trên 70 tuổi. Nó chỉ quan hệ tới những người còn trẻ như tôi thôi. Ngày đó tôi gặp lại ông bảy thợ rèn, dần trán của ông vẫn rộng, nhưng ánh mắt thì buồn. Hai má ông lõm sâu cỡ bằng trái chanh, xương gò má nhô cao lên dáng tiều tụy. Ông buồn quá xách gậy đi lang thang lối xóm. Ngang nhà tôi, ông ghé vào nghỉ mệt, tôi mời ông uống trà và hỏi thăm việc nhà cửa. Ông thở dài. Thằng hai bị bắt đi học tập, vợ về quê ở mỏ cài để sinh sống rồi. Cái xe đò của thằng bà bị lấy, tụi nó nói khéo là trưng dụng. Còn cái nhà bị công ty giao thông vận tải đường bộ mượn làm văn phòng. Gia đình phải làm đơn xin xỏ lắm mới được ở tạm sau nhà xe. Tao thấy mấy đứa cháu nội đi lao động, mà đứt ruột đứt gan. Tháng rồi, thằng Dân mới 15 tuổi hả? Bị bắt thăm trúng phải đi thủy lợi đầu chánh lưu. Thằng nhỏ dầm mưa dãi nắng chịu không thấu, phần bị sốt rét nóng mê man được trở về. Hổm rài lo thuốc thang chữa chạy. Còn mấy đứa em nó thì đi bơi mấy cái đống rác lượm dây dụng với túi ni lông cũ để góp cho thầy giáo xây dựng kế hoạch nhỏ gì trong trường á. Riêng phần tao, phải nuôi một con heo, 10 con gà, để xã thực hiện kế hoạch chăn nuôi tự túc lương thực trong khu phố. Mỗi ngày vợ, mày biết tao làm gì không? Tao phải đi kiếm đồ ăn cho heo với cho gà. Và cơm gạo bây giờ mà, mày biết, người ta không có ăn nói gì tới súc vật. Và cứ vài tháng ông tổ trưởng lại kiểm soát coi có mất con nào không, để báo cáo lên cấp trên lập thành tích tốt cho xã. Tới bây giờ, tao mới hiểu lời của thằng cha phở cơ bây à. Cách mạng mới về còn nhiều khó khăn, cũng như ông bảy rèn cục sắt phải đốt cho nóng đỏ mờ. Rèn cái kiểu cộng sản ha bây? Tụi nó nhắm mắt lại mà đập, chỗ nào cao, xẹp xuống đã đành, chỗ thấp, cũng xẹp lép. Tao già như vậy mà hôm trước còn bị giáo dục. Ngày lễ mừng sinh nhật cụ Hồ, có lệnh phải treo cờ trước nhà. Nhà tao bây giờ ở thuộc tuốt phía sau, đó là cái garage, có phải cái nhà nữa đâu. Vậy mà thằng công an khu vực đi sòng sọc vô giữa nhà hâm he đủ thứ. Tao đành phải đi kiếm mua để treo. Tôi nhớ tới bác phở cơ và những lời ông bảy dạy dỗ ngày xưa. Thấy thương ông quá, tôi hỏi tiếp. Vậy chứ còn chú Út nghe nói làm lớn lắm mà không can thiệp gì cho gia đình sao ông bảy? Ông bảy đương cầm tách nước trà đưa lên môi nghe hỏi. Ông uống rồi để xuống. Giá ngập ngừng đắn đo. Hồi lâu ông nói nho nhỏ giọng ngắt quãng.
Nó về, tao mừng.
Nhưng thôi, tao không muốn nhờ nó điều gì nữa. Nó nói với mẹ anh nó, với gia đình, bây giờ khác chí hướng rồi. Người ta nhờ mình thì được, chứ mình nhờ người ta khó lòng lắm bây ơi. Chuyện trong gia đình, tao cũng không muốn cho nó biết. Không nên. Cũng may tao chỉ làm nghề thợ rèn nghèo nàn, nhờ tặng tiện nên dư giả chút ít. Nếu giàu có thì không biết bây giờ ra sao nữa. Giàu sao thì ở trong Nam, ai cũng ngụy hết. Thằng Út nó sợ lây rồi bị phê bình kiểm thảo. Nó bây giờ có cụ Hồ với đảng rồi, đâu có cần có tao. Thôi, mày đừng nhắc tới nó làm gì.
Ông Bảy nói tới đó ngồi thở dốc, nỗi bực tức làm ông mệt nhòi. Không giận sao được, cả đời ông đầu tư trọn vẹn tình yêu vào cách mạng, nghĩa là trong đó có thằng con Út của ông. Nào ngờ, ông đã lỗ vốn nặng, cách mạng về ấm nó hạnh phúc không thấy, xung quanh chỉ có khóc than đói khổ, tức tưởi căm hờn. Riêng chú Út, mặt mà giống hệt ông Bảy, nhưng tình cảm và ý nghĩ thì giống bác và đảng quá thôi. Cái gì liên hệ cho con mong manh quá. Ông Bảy, phải trên 20 năm mới thấy điều đó. Ông đã trồng cái cây cách mạng thật là công phu, bây giờ lại hái cái trái đắng nghét. Cuộc đời ông Bảy thời rèn như lần đánh đề ngày xưa. Ông bàn con heo quay, nhà đâu cách mạng phủ ra không dịch cồn.